Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: thưa được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: thưa được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi còn nhỏ, Dillinger phải ra tòa vì một tội vụn vặt. Được tha về, cha mẹ dẫn anh tới trường. Một số phụ huynh khác đến làm áp lực với các thầy cô giáo. Nếu thầy để Dillinger ở đây, chúng tôi sẽ đem con đến trường khác học. Thầy bối rối, không biết làm thế nào cho các phụ huynh an tâm. Ông đành phải nói thật cho Dillinger nghe. Anh bỏ học, không bao giờ bước chân tới nhà trường nữa. Ít lâu sau, anh trở thành một tên tội phạm nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ trong thập niên 30. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng óc thành kiến của những phụ huynh khác đã hủy hoại cuộc đời Dillinger và gây ra bao hiểm họa cho xã hội. Thay vì họ khích lệ anh trở nên con người tốt, nâng đỡ anh tránh mọi cám dỗ của cuộc đời, thì họ lại có những nếp suy nghĩ, quan điểm tiêu cực, để rồi đẩy anh vào con đường lầm lạc, con đường tội lỗi. Khi không được nâng đỡ ủi an, anh cảm thấy thất vọng và đã trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất Hoa Kỳ trong thập niên 30. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Men được coi như yếu tố gây tình trạng biến chất, hư thối. Các thầy dạy thời Chúa Giêsu cho đó là những khuynh hướng xấu nơi con người. Trong câu nói của Chúa Giêsu, dường như men chỉ những ý nghĩ xấu, những thái độ thù nghịch của những người Pha-ri-sêu cũng như của Herodê đối với Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-sêu vẫn không tin vào Chúa Giêsu khi họ đã chứng kiến ba phép lạ người làm. Còn những người phái Herodê thì chỉ lo những chuyện chính trị và bảo vệ quyền lợi vật chất của họ. Cả cả hai phái này đều có óc thành kiến, quan điểm hay những suy nghĩ tiêu cực về Chúa Giêsu. Họ cho rằng Chúa Giêsu làm được những phép lạ là do nhờ một vị thần khác trợ giúp. Và khi thấy dân chúng kéo theo Chúa Giêsu bởi vì họ thấy những phép lạ người làm, thì những người Pha-ri-sêu và phái Hê-rô-đê lại nghĩ Chúa Giêsu đang lôi kéo dân chúng và sẽ kích động họ lật đổ chính quyền. Chính vì thế, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ để các ông không rơi vào thái độ thành kiến hay nhiễm men của những người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê. Chúa muốn các môn đệ hiểu người là ai qua những phép lạ người làm. Người chính là đấng chữa lành, đấng quyền năng, đấng cứu độ muôn người. Con đường cứu độ của người không phải qua con đường chính trị, nhưng bằng con đường tình yêu và hiến dâng mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi cơn cám dỗ không phải là tội. Chúng chỉ như những cục nam châm hút chúng ta vào con đường tội lỗi. Nếu chúng ta không nhận ra mối nguy hiểm của chúng để cố gắng tránh né, thông thường chúng sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ lôi cuốn chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta sẽ rất khó khăn chống cự lại sức hấp dẫn lôi cuốn của chúng. Kế đó, chúng ta sẽ rơi vào con đường tội lỗi. Do đó, trong xã hội, con người cần có sự nâng đỡ nhau, khích lệ nhau và nhắc nhở nhau để giúp nhau vượt qua thử thách, vượt qua cám dỗ của cuộc đời. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ mối nguy hiểm của men Pharisêu và Hê-rô-đê để các ông vững tin theo người. Nếu thiếu sự nâng đỡ, nhắc nhở, con người sẽ đi vào con đường tội lỗi, con đường tuyệt vọng như Dillinger trong câu chuyện trên. Thật vậy, Thiên Chúa luôn nhắc nhở mỗi người, qua bạn bè, qua người thân, qua thiên nhiên, qua một biến cố nào đó, để giúp mỗi người tránh những nguy hại của cơn cám dỗ. Xin Chúa giúp chúng con loại bỏ óc thành kiến. Xin giúp chúng con nhận ra lời nhắc nhở của người, mau mắn xa rời cơn cám dỗ và kiên trì trở lại nẻo chính đường ngay. Amen.
Trở về canh tân và đôi mới tâm hồn, trở về canh tân đem tin mừng cho người nghèo khó, trở về canh tân và làm hòa với Chúa, trở về canh tân và làm hòa cùng tiên ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giao hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha. Trở về yêu thương và đổi mới gia đình, trở về tin yêu xây gia đình nguyện cầu hy sinh, trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi, trở về chung vai và tạo dựng.